Chúa ở cùng anh chị em
và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Một ngày Sa-bát kia, Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-siêu để dùng bữa. Họ cố dò xét người. Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này: khi anh được mời đi ăn cưới thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: xin ông nhường chỗ cho vị này. Bây giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. Trái lại, khi anh được mời thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: xin mời ông bạn lên trên cho. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Rồi Đức Giêsu nói với kẻ đã mời người rằng: khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối thì đừng mời bạn bè, anh em hay bà con hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đuôi mù, họ không có gì đáp lễ, và như thế ông mới thật có phúc, vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Mấy anh chị em ngồi. Khi nói mời anh chị em ngồi, có một số người rất ngại ngồi. Vì lý do là ngồi thì nó khó quá, đúng không ạ? Thứ nhất là nó chật, thứ hai là nó đau chân, thứ ba là nó tức bụng, thứ bốn là nó ê càng, thứ năm là nó mỏi gối, và nhiều cái lý do. Nhưng mà một trong lý do mà mình ngồi á thì mình phải chịu. Thấp hay cao?
Thấp.
Ngồi là thấp, đứng thì mới, mà mình thì thích cao. Chả có ai thích thấp bao giờ cả. Chả ai thích thấp bao giờ cả, đúng không? Có những người á, miệng mình thì nói rằng thấp thôi, nhưng mà đấy là miệng mình nói thấp, mà lòng mình lại thích cao. Có khi lòng mình thích cao nhưng mà miệng mình cứ giả vờ nói thấp. Cho nên giữa lời nói và việc làm nó không có đi đôi với nhau. Lòng mình thì mình muốn là cao, nhưng mà có khi mình giả vờ, mình bảo em chỉ muốn thấp thôi, nhưng mà cho em chỗ thấp thì em buồn. Em buồn lắm. Em buồn lắm. Cho nên chúng ta nghe lời của Chúa ngày hôm nay trong sách Huấn Ca: con ơi, hãy hoàn thành việc của con một cách nhũn nhặn. Thì sao ông này đang thấp mà ông lùn thế này? Hóa ra cha chủ tế ngày nhột. Thì cha cho biết tại sao cha lại đổi cái thế này.
Ngồi cao quá.
Sao cha ngồi cao cha lại không chịu?
Không cố cứ nhìn rồi.
Tại nó khổ là ông cố tôi trước khi ông qua đời ấy, thì ông ấy dặn là phải cho ông ấy được nằm sát xuống đất, quan tài không được kê gì cả, và quan tài thì không có che phủ gì hết, cứ mở toang hết ra, và đừng có gắn hoa, gắn hoét gì, gắn chướng phướn gì chung quanh, nằm sát đất. Thì tôi thực hiện lời của ông là cho ông nằm sát đất. Và khi ông nằm sát đất thì cha chủ tế ngài ngồi ghế cao hơn. Cao hơn thì ngài nhìn xuống, ông cứ nhìn ngài. Cho nên là ngài sợ, ngài bảo thôi, ngài hạ cái ghế nó ngang ra, ngài ngồi thấp xuống. Thưa anh chị em, đúng thật ạ, nếu mà mình ngồi cao thì mình nhìn xuống thấy người ở dưới thấp, mình có đành lòng không? Có đành lòng nếu mà mình còn một chút suy nghĩ, nếu mà lương tâm mình nó còn bén nhạy, mình thấy rằng mình ngồi ngất ngưỡng trên cao trong khi mình nhìn xuống thấy thi hài một người đã chết nằm sát dưới đất, mình có đành lòng? Đấy là với người đã chết thôi thì sát đất vật hèn, ông có cao mấy thì cao, chết thì ông cũng phải xuống tận đất thấp, đúng không? Dù có cao mấy thì cao, dù có ngất ngưỡng trên đỉnh vinh quang phú quý quyền năng rồi quyền cao chức trọng mấy đi chăng nữa, chết thì cũng phải xuống tận đất thấp. Giữa cái thấp và cái cao, mình chọn cao hay thấp? Chọn cao hay thấp? Cha nói thật lòng, cha chọn cao hay thấp?
Thích cao hơn.
Thích cao hơn. Sơ thích thấp hay thích cao? Thích cao. Sơ Sơ chùa đổi giảng nãy giờ, sơ bảo sơ hỏi, cha hỏi lại đi. Đó là cách trả lời khéo. Đó là câu trả lời khéo léo lắm. Là mình không muốn trả lời, mình cứ giả vờ hỏi, cha hỏi lại đi. Còn tôi nghe một bà kia thì bà bảo con thích lơ lửng. Tôi bảo là lơ lửng con cá vàng. Lơ lửng cá vàng, đúng không? Thế thì thưa anh chị em, có những khi ta phải thấy rõ một điều là ta muốn lên cao, muốn lên cao thì phải xuống tận đất thấp. Ai là người đã làm chuyện đó? Ai là người đã làm chuyện đó? Một người mà cao ngất ngưỡng không ai với tới được. Một người mà mình vẫn hát là cao vời khôn với. Khôn với. Khôn với. Phải không? Cao vời khôn với. Mình không với được. Làm sao mà với được? Vì con người mình là sắc đất vật hèn. Con người mình là tội lỗi, là yếu hèn, là đầy những tham sân si. Ai ở đây thấy mình không có tội giơ tay? Có thấy trời giơ tay không? Có thấy không? Có. Trời gãi đầu. Trời gãi đầu. Đấy lại là một câu trả lời khéo. Sơ cũng khéo mà cha cũng khéo. Sơ và cha đều khéo mà chúng con thì không khéo. Thì ta thấy là muốn lên cao thì trước tiên phải hạ xuống tận đất thấp. Đấng từ trời xuống tận đất thấp để nâng con người từ đất thấp lên đến trời cao. Cho nên nếu mà ta muốn lên cao thì điều đầu tiên là phải xuống thấp cái đã. Xuống thấp cái đó. Tại sao? Ta nghe trong sách Huấn Ca: con ơi, hãy hoàn thành việc của con một cách nhún nhẫn thì con sẽ được mến yêu hơn người hào phóng. Đây, nghe cho rõ. Càng làm lớn, con càng phải tự hạ. Lặp lại lời của Chúa: càng làm lớn,
con càng phải tự hạ.
Càng làm lớn,
con càng phải tự hạ.
Càng làm lớn,
con càng phải tự hạ.
Như thế con sẽ được đẹp lòng Đức Chúa. Không phải con tự hạ để con lấy lòng người khác, không phải con tự hạ để người ta khen con là ồ cha khiêm tốn quá, cha ngồi ghế thấp. Ồ sơ khiêm tốn quá, sơ ngồi dưới đất. Không phải. Mà mình tự hạ đó là để được đẹp lòng Thiên Chúa. Đẹp lòng Thiên Chúa hơn là đẹp lòng con người. Vì quyền năng Đức Chúa thì lớn lao, người được tôn vinh nơi các kẻ khiêm nhường. Chúa được tôn vinh nơi các kẻ khiêm nhường, chứ không, Chúa không được tôn vinh nơi những người cao ngạo. Vì họ cao ngạo rồi, vinh quang của họ tỏa sáng rồi, còn đâu mà thấy vinh quang của Thiên Chúa nữa, còn đâu mà Chúa được tôn vinh nữa. Cho nên Chúa được tôn vinh nơi những người khiêm tốn, những người khiêm nhường. Còn kẻ kiêu ngạo lâm cảnh khốn cùng thì vô phương cứu chữa. Nhớ, kẻ kiêu ngạo lâm cảnh khốn cùng thì vô phương cứu chữa. Không cách nào đâu con. Kiêu ngạo không cách nào đâu. Con lâm cảnh khốn cùng thì vô phương cứu chữa. Vì sự xấu xa đã ăn sâu mọc rễ trong nó rồi. Sự xấu xa ăn sâu mọc rễ trong nó rồi. Cái rễ nó là xấu xa, cho nên nó nuôi lên cái cây cao ngạo. Cho nên kẻ cao ngạo mà gặp sự khốn thì vô phương cứu chữa. Vì ta vẫn hát Chúa hạ bệ những kẻ khiêm nhường á. Chúa hạ bệ ai? Kinh Magnificat ta vẫn hát à. Linh hồn tôi tung hô Chúa ý à. Rồi thì người hạ bệ những kẻ quyền thế và nâng cao những kẻ, người đói khát Chúa đo cho được, kẻ giàu có Chúa cho trở về. Tôi thấy không, rõ ràng là kẻ kiêu ngạo lâm cảnh khốn cùng thì vô phương cứu chữa. Vì sự xấu xa đã ăn sâu mọc rễ trong nó. Người sáng trí để tâm nghiên cứu các ẩn dụ, kẻ khôn ngoan ao ước có tai thính để nghe. Kẻ khôn ngoan ao ước có tai thính để mà nghe. Có khi ta có tai mà không nghe, nghe mà vẫn không hiểu, nghe mà không thấy là sao? Mắt thì mới thấy. Nghe mà không hiểu, hiểu mà vẫn không làm, đúng không ạ? Thì ta vẫn cứ mãi mãi là người vô phúc. Vì phúc là phúc cho người nghe và làm theo lời Chúa. Thế thì ta thấy rõ ràng là người khôn ngoan ao ước có tai thính để mà nghe, nghe để hiểu, hiểu để mà làm. Làm việc gì thưa anh chị em? Bài tin mừng ngày hôm nay Chúa nói đến hai thái độ. Thái độ của người mời người khác và thái độ của kẻ được mời. Khi mình được mời thì phải như thế nào? Chúa nói rất rõ, hãy chọn chỗ khiêm tốn mà ngồi, để người ta thấy được giá trị thật của mình ở đâu thì người ta đặt ở đó, để cho người khác đánh giá mình. Họ muốn đánh giá mình như thế nào? Một cách khách quan. Họ thấy mình chỗ nào thì họ đặt cho mình chỗ đó. Đừng tự mình chọn chỗ cho mình. Đừng tự mình chọn chỗ cho mình. Nếu có muốn chọn chỗ cho mình thì hãy chọn chỗ thấp nhất. Mà đó chẳng phải là khiêm tốn đâu thưa anh chị em. Khiêm tốn là gì? Khiêm tốn là sự thật. Khiêm tốn là sự thật. Sự thật thì tôi chẳng là gì cả. Sự thật thì tôi là con người sắc đất vật hèn. Sự thật thì tôi chỉ là một con người tội lỗi. Đó là sự thật. Và chỗ của tôi đúng là chỗ rốt hết. Chứ chẳng phải là vì đấy là người khiêm tốn đâu thưa anh chị em. Có đâu. Nó là cái gì ạ? Chùi chân thì nó phải để cho người ta chùi chân. Cái gì ạ? Chùi chân cứ bảo em khiêm tốn đó à nha. Có không? Không. Đâu có được. Phận mình là cái dẻ thì cái dẻ để chùi chân chứ không nha. Cái dẻ để lau miệng, phải không? Cái khăn người ta lau miệng, còn dẻ chỉ để chùi chân. Có ai lấy dẻ mà lau miệng đâu. Thì thân mình là cái dẻ thì để cho anh em họ chùi chân thì cứ chùi đi. Dẫu sao đi nữa thì chân họ cũng được sạch nhờ cái dẻ của mình. Nhưng mình là cái dẻ mà họ được sạch, thôi cha cứ chùi đi cha. Không sao cả, con là cái dẻ thôi. Thế thì thái độ của người được mời là như thế. Là người mà mình nhận chân giá trị của mình trước mặt Chúa. Con không là gì cả. Hình ảnh mà ta thấy ông nằm dưới đất đây chẳng phải ông khiêm tốn gì đâu. Đấy là một cái sự thật. Ông bảo mình là bụi tro mà. Còn nhớ bài mà, hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi miệt mài, từng ngày qua ngồi mong. Tin vui rồi. Rồi móng tin vui. Cát bụi nó mong móng được cái tin vui. Tin vui là gì? Tin vui là Chúa đưa cái cát bụi ấy trở thành cát bụi của những vì sao. Cát bụi của những vì sao thì sẽ trở về với vì sao. Nhớ, là cát bụi đó, nhưng mà là cát bụi của những vì sao. Ta là những con người đó, những con người tội lỗi đó, nhưng mà những con người tội lỗi ấy đã được máu Thánh Chúa đổ ra cứu chuộc rửa sạch, và những con người tội lỗi được trở thành con của Thiên Chúa. Mà Thánh Gioan nói rằng chúng ta thực sự là con của Chúa, chứ không phải là chỉ được gọi là con của Chúa đâu. Cho nên con của Chúa thì trở về với Chúa. Cát bụi của những vì sao thì trở về với những vì sao. Cho nên mỗi người chúng ta có giá trị của mình trước mặt Chúa. Không cần thế gian đánh giá chúng ta. Họ muốn đánh giá ta như thế nào, chuyện của họ. Điều quan trọng là ta trước mặt Thiên Chúa như thế nào. Hãy sống xứng đáng là cát bụi, nhưng mà là cát bụi của những vì sao. Cát bụi của những con người được Chúa cứu chuộc, được Chúa xót thương. Rồi kế tiếp, người mời người khác. Chúa nói câu này hơi khó. Khi mà làm tiệc thì đừng mời bà con anh em thân thuộc, mà mời những người nào? Què quặt, mù lòa, điếc lát, nghèo khó, nghèo khổ, nghèo nàn, nghèo hèn. Một chuỗi những nghèo chót sinh ra trong kiếp nhà nghèo. Hãy mời những cái người đó. Tại sao? Vì họ không có cái gì để mà cho lại ta cả. Ta mời người này, mời người kia, tôi thấy người ta ngồi ta tính đám cưới. Em mời người này được không em? Được anh. Này nó làm giám đốc anh. Sao? Còn này sao? Ủa này bây giờ nó thất nghiệp, nó xa lắm, thôi mình quên nó đi. Còn cái bà này sao? Ủa bà này nọ bà đi đám con trai mình khá lắm, bây giờ mình mời lại đi. Thế thì khi mà mình mời, mình luôn luôn có sự tính toán ở trong đó. Mình luôn luôn nghĩ rằng có qua thì phải có lại mới toại lòng nhau. Chúa nói rằng con mời những cái người mà họ không có gì để cho lại con, không có có lại gì cả, chỉ có qua mà không có lại. Ai sẽ cho lại ta? Chính Chúa sẽ cho lại ta. Có qua mà không có lại mới toại lòng. Không dám đâu. Thế gian thì bảo là có qua có lại mới toại lòng nhau, đó là thế gian. Chúa nói như vậy thì con có hơn gì với người khác đâu, hơn gì với người ngoại đạo đâu. Họ cũng có qua rồi họ có lại. Họ cũng mong là hòn đất ném đi, hòn chì ném lại. Còn đây, con là con cái của Chúa, con cái của lòng thương xót. Thì hãy nhớ, có qua mà không có lại mới toại lòng Chúa. Lại lòng nhau. Chỉ lo làm vừa lòng nhau mà không lo vừa lòng Chúa. Giữa vừa lòng nhau và vừa lòng Chúa chọn cái nào? Sợ rồi. Vừa lòng nhau và vừa lòng Chúa chọn cái nào? Ông cố ông nằm xuống đó, đến mà thăm đi. Rồi có rồi cha Long trai buồn. Vừa lòng ai? Vừa lòng cha mà có vừa lòng Chúa không? Tại vì mình tính toán mà, mình chỉ sợ ông cha ông buồn thôi, chứ mình đâu có sợ Chúa buồn. Còn đây này, một người anh em nằm xuống, hãy đến đi. Một người vừa mới anh nằm xuống, sau một lần đã đến đây, đã vui chơi trong cuộc đời này. Anh nằm xuống rồi đấy, đến mà thăm đi. Người anh em của mình, bất cứ người nào, mà càng là những người hèn kém, những người mà nghèo nàn, nghèo khổ, nghèo hèn, càng cần sự thăm viếng của chúng ta. Hãy đến đi. Và như vậy ta đã làm đẹp lòng Chúa rồi. Khi anh chị em mình dâng cúng, khi chị em mình chia sẻ cái gì đó, thì thường ta hay thích phải khắc cái tên mình vào đó, phải không? Cái bia ghi vào đó để ghi nhớ công ơn tên tuổi của mình, để ngàn năm bền vững. Có bền vững ngàn năm không? Không đâu. Tôi đến nhiều cái nơi bây giờ tên tuổi nó ném xuống dưới đất, bụi cát nó bay đi hết, chẳng ai thèm nhớ gì nữa đâu. Mà người ta đã khắc tên con vào trong đá thì không còn tên con được khắc trong trái tim của ta nữa. Tên con được khắc trong trái tim của ta, đó mới là điều quan trọng. Dù thế gian không biết, dù thế gian không hiểu, dù thế gian không thấy, chẳng thấy chị này làm gì, chẳng thấy ông này đóng góp gì, chẳng thấy em này tỏ ra cái gì cả, nhưng mà trong âm thầm, trong lặng lẽ, Chúa biết, Chúa hiểu, Chúa thấu. Và Chúa nói: hỡi những kẻ được cha ta chúc phúc. Anh chị em thấy Chúa nói rất rõ. Khi ông đãi tiệc hay mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đuôi mù, họ không có gì đáp lễ, và như thế ông mới thật là người có, ông mới thật là người có phúc. Còn nếu mà ông mong người ta đáp đền thì ông trở thành người vô phúc, vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại. Có đi đâu mà mất. Ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại. Còn ta muốn được đáp lễ ngay bây giờ, còn chờ cái ngày các kẻ lành sống lại lâu quá, bao giờ cho đến tháng 10 lâu quá. Ta chỉ tính toán theo kiểu thế gian. Xin cho ta, để cho Chúa tính, để cho Chúa sắp xếp, để cho Chúa yêu thương ta, để cho Chúa thương xót ta. Và như vậy ta trở thành người có phúc, thưa anh chị em.